This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài bắt đầu từ giờ này và mỗi tuần từ thứ hai cho đến thứ sáu. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Mai Trâm xin được mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm khỏe không?
Dạ,
thời tiết thì như âm u ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm rất khỏe và anh cũng khỏe chứ ạ. Thời tiết sáng hôm nay đúng là rất buồn, mà hình như là Mai Trâm để ý thứ năm nào mình đi làm là hình như trời cũng có dông bão, tornado, rồi sấm chớp đủ thứ hết, hình như mấy tuần liên tục như vậy rồi đó anh Tiến Dũng ha.
Đúng rồi, thứ năm điều không mới nhớ thứ năm tuần rồi, thật sự hỏi những ngày tuần rồi vì tức là mình diễn qua rồi qua luôn ha. Nhưng mà thật sự ra thì ngày hôm nay thời tiết sẽ rất là tệ thưa vị. Buổi sáng thì nó âm u, nhưng mà chiều nay khoảng 4-5 giờ sẽ có những cái cơn giông là severe weather. Nên quý vị nào có ra đường mà thứ năm hôm nay đó, và khoảng 4-5 giờ thì chúng ta cũng nên cẩn thận nha. Đặc biệt cái giờ chúng ta đi làm về nữa, sẽ có mưa đá, rồi sẽ có tornado, những cái warning đó. Thật sự ra thì bà con người ta nói sao ta có tin hả? Nên phải gọi là mình gọi báo trước để mình chuẩn bị. Nhưng mà có làm gì làm trước đi, rồi mình về nhà gọi là before 4 giờ hay 5 giờ đó thì nó an toàn. À, buổi sáng ngày hôm nay kính thưa vị, phải nói rằng thời tiết tại thị trường khoán thì cũng chẳng có tốt đẹp bao nhiêu. Buổi sáng hôm nay thì cũng có đã nói trước quý vị là thị trường khoán sẽ tệ trong những ngày tới đây, bởi vì sự kiện crisis của những nhà băng của Hoa Kỳ cũng như là những cái nhà băng ở châu Âu cũng có thể là bị lung lay chung với nhau luôn. Sáng nay thì Dow Jones giảm được 149 điểm, và con số này đang đi xuống 31.724 điểm, trong khi Nasdaq lên 1 điểm, nhưng con số này rất là khiêm nhường, mình không biết được sẽ đi về đâu. Hiện tại là 11.435 điểm, S&P 500 giảm 8 điểm, 3.883 điểm. Dầu thô thì giảm rất nhiều, giảm 1.57 đồng, hiện tại là 66.04 đồng cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 1.60 đồng, 1.932.90 đồng cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất sáng hôm nay thì 15 năm là 6.34, 30 năm là 7.13. Vàng thì mua vào 66.300.000 đồng trọng lượng, bán là 67.000.000 chẳng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này nó làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này cũng rất là khó chịu. Vì biết rằng nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ hầu cho nâng lãi suất lên để giảm được cái inflation, là cái lạm phát. Thì khi mà cái lãi suất nó tăng lên như vậy thì cái biến cố đầu tiên xảy ra là unemployment, tức là thất nghiệp. Nhưng mà ngược lại, họ lên lãi suất mà thất nghiệp không có giảm, bởi vì sáng hôm nay Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 11 tháng 3 là 192.000 người. Nó giảm thêm 750 nữa. Tuần rồi nó giảm 2.000, giảm 3.000 như từ. Vậy thì số người xin trợ cấp thất nghiệp ngược lại nó không có tăng lên mà nó lại giảm xuống, thì điều đó hoàn toàn các cái nỗ lực của Quỹ trưởng Liên bang hay là chính phủ Hoa Kỳ hình như là vô hiệu lực, thì tôi vô hiệu hóa. Trong khi đó thì bản tin mà làm cho dậy sóng những ngày vừa rồi thì có những cái bản tin mà bên lề chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm. Càng ngày thì người dân Mỹ có một cái lòng tin rất là khiêm nhường đối với những nhà băng hiện tại bây giờ. Có nhiều người họ không có nhiều tiền trong cái nhà băng account, nhưng mà họ cũng đã rút tiền ra, mà rút ồ ạt. Mà cái người ta nhìn rằng khi mà cái nhà băng nó càng crisis, nó càng gặp những cái khó khăn khủng hoảng như vậy thì cái đồng Bitcoin lại tăng lên. Người ta nghĩ rằng người Mỹ rút tiền ra để bỏ vào Bitcoin. Hoàn toàn thì cũng không nghĩ là như vậy. Có một số ít, một số rất là ít, hoặc là một số rất là khờ đã làm điều này. Nhưng mà yes, đồng Bitcoin nó có lên, tức là có sự demand and supply, tức là có người mua nó mới lên đúng không? Thì rõ ràng đồng Bitcoin nó lên, những ngày qua nó lên đến gần 3-4 ngàn đồng cho một coin, là cái thuy rất nhiều. Vậy thì cái vấn đề ở chỗ này, ngày hôm qua một trong những nhà băng mà nằm trong một cái tầm ngắm mà hình như là thấy rất là thê thảm, đó là cái Credit Suisse, và một trong những nhà băng của Thụy Sĩ, họ đã bị mất tiền, người ta rút tiền rất là nhiều, gần như là trên 30% lần. Và sau đó thì họ, quý vị biết rằng nhà băng nhiều như có tiền, mà khi người ta rút thì chúng ta phải always money ready. Mà họ rút nhiều như vậy đó, chắc chắn nhà băng sẽ cạn kiệt tiền. Thí dụ bây giờ Dũng có tiền, Dũng với nhà băng, thì quý vị gửi tiền cho Dũng, tổng số tiền Dũng giữ cho vị là 50 ngàn. Nếu mà Dũng cầm 50 ngàn để chơi không á, để cho xài không á, thì tiền đâu trả tiền lời cho những cái người creditor, tức là những người mà cổ đông đi, những người bỏ tiền vào, những người deposit. Thì Dũng phải đưa ra mua nhà, cho mượn tiền mua nhà, mượn tiền mua xe, mượn tiền credit, mượn ra, tức là mình invest để lấy tiền lời, trả cho người ta 2%, thí dụ 2% lấy ngoài kia 7%, lợi 5% để overhead, để run những cái công việc của mình, ok. Nhưng mà khi họ rút tiền nhiều như vậy thì cũng đâu có lấy tiền kịp của những người kia, thì nó sẽ nằm trong cái dạng gọi là crisis, khủng hoảng, mà chúng ta thường gọi chung cái từ là run on bank hay là bank run, tức là rút tiền như vậy. Nhưng mà rất may có một vị gọi là cứu tinh đã hiện ra, đó là Swiss National Bank. Họ đã cho các nhà băng Credit Suisse mượn đến 54 tỷ, 54 tỷ để tạm thời trang trải. Có thể là họ sẽ show up giấy tờ, ê tôi cho người này kia mượn rất là nhiều nè, bây giờ tôi cần tiền rút không kịp, anh mượn tiền tôi sẽ trả tiền lời, 54 tỷ là phải trả tiền lời chứ. Đó là một cái life tạm thời của cái Credit Suisse. Họ sẽ tạm thời vượt qua cơn khó khăn này, nhưng mà mình không biết trong tương lai như thế nào. Hiện tại bây giờ đến ngay thời điểm này có 3 nhà băng đã sụp đổ hoàn toàn, đó là Silicon Valley Bank, Silvergate và Signature Bank ở New York. 3 nhà băng đã sụp đổ hoàn toàn. Và trong những ngày sắp tới đây, có nhiều nhà kinh tế gia nói rằng 48 tiếng tới đây, you never know what's going to happen, từ đây đến cuối tuần, mình không biết chuyện gì xảy ra. Có thể thứ hai là một ngày mới mẻ, đẹp đẽ. Có thể thứ hai là một ngày rất là mù mờ, sương khói, mình không biết được. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ thì họ cũng đã chắc nịch. FIDC họ nhảy vào, ok, chúng tôi sẽ trả tiền lại. Thí dụ ra giải thích quý vị rồi, nếu quý vị là có tiền nhiều, một cái business nào đó, thì chúng ta nên split nhà băng ra. Thí dụ như giờ chỉ có 1 triệu đi, thì bỏ nhà băng này 250, nhà băng này 250, 500 ngàn đi đầu tư, ok. Nên đừng bao giờ bỏ, thí dụ hai vợ chồng thì một cái account 500 ngàn, ok, tại vì khi mất thì họ vẫn để 500 ngàn, tức là mỗi người trên account như vậy là 250 ngàn. Hãy cho bỏ những nhà băng khác để nó chia đều ra như vậy, thì nó xếp vào cái tiền người ta, thì chúng ta bỏ một nhà băng như vậy, thì một nhà băng mà nó bán rất thật sự, chúng ta khó mà nghĩ rằng cái nhà băng mà nó bị crisis, rất là khó. Quay lại trở ngược lại năm 2008 đó, thời điểm đó tại sao Hoa Kỳ backup cho những nhà băng bị khó khăn, trong bây giờ thì Hoa Kỳ không backup. Chúng ta nhớ lại là hai cái thời điểm nó hoàn toàn khác nhau. Thời điểm 2007-08 đó, cái crisis về bubble housing, tức là người địa ốc nó crisis, là bị khó khăn tại chính đủ thứ hết, người ta mua nợ xấu. Chẳng hạn như nhà băng nhỏ họ mua cái nợ xấu nhiều và họ cho mượn dễ quá đi, họ mượn thí dụ bây giờ cách mượn tiền 5.2007 rất là tệ nha, bad practicing, thí dụ nói là rất là tệ. Họ mua nhà cũng được, cũng cho mượn hết, anh muốn mượn nhiều, anh làm ví dụ như nhà cái người đó làm một năm 30 ngàn, chấp nhận cho mượn nhà mua nhà 200-300 ngàn, sao mà người ta trả nổi. Hai vợ chồng mà mất chớ một cái là chết liền, nhận chấp mượn, họ mượn xong rồi họ thảy cái nợ đi. Teddy May, Fannie Mae thời điểm đó là mua nợ xấu rất là nhiều, để nỗi mà họ đi vào khủng hoảng, mà chính phủ họ giúp họ, bởi vì cái tiền cái gọi là địa ốc crisis, địa ốc. Cái đó thì cũng phần lỗi chính phủ, tại vì thất nghiệp xảy ra làm cho cái housing nó crisis bubble, thì đó là cái phần đó là gọi là địa ốc. Còn bây giờ nếu quay lại nhà băng bây giờ nói địa ốc mua nợ xấu, có cái gì chứng minh là nợ hiện tại bây giờ nợ xấu không? Hoàn toàn chúng ta không thấy đâu. Nhà cửa có hạn chế mua lại, bán lại đúng, nhưng mà chưa có nằm trong cái tầm gọi là nợ xấu. Người ta vẫn tiếp tục mua nhà hoặc là xây nhà lại. Vậy thì nhà băng đã practice hay là đã làm ăn trên cái lĩnh vực gì? Nói chung lại, không nói chúng ta cũng đã hiểu rồi. Họ không có bán nợ xấu, họ không có mua nợ xấu. Thế thì cái nợ của họ xảy ra hiện tại bây giờ từ đâu? Có phải là, chúng tôi xin nói thẳng luôn là chỉ có đầu tư vào đồng tiền ảo nên nó mới bị crisis như vậy. Còn ngoài ra, thật sự ra chúng ta thấy rõ ràng 2007 crisis, về bubble, về housing nó bị yes. Thì bây giờ đâu có bubble đâu, bây giờ thực sự là nếu có cũng chưa có hình thành ra, nó chưa có xảy ra mà cũng chưa đến nỗi gì băng phải tệ như vậy. Bây giờ thì tôi thấy rằng Hoa Kỳ vẫn có thể không có đứng ra, nhưng mà cái FDIC sẽ đứng ra trả lại tiền lại maximum 250 ngàn. Thì Hoa Kỳ nói là we never bail out, không bao giờ bail out. Người ta bail out là tiền thuế người dân mà. Ví dụ bây giờ tí Dũng hỏi quý vị nha, một cái người nào đó mình đóng tiền thuế vô cho chính phủ, một cái ông nào ở kia mở cái đầu tư lấy tiền mua tầm bậy tầm bạ, hết tiền thua, tôi hết tiền rồi, cái lấy tiền thuế, chính phủ lấy tiền thuế của người đó trả, ô nè tôi trả giùm cho. That's so bad, đúng không? Quý vị không được đồng ý Tí Dũng không? Cái đó không thể nào chấp nhận được. Bởi vì vậy nên chính phủ Hoa Kỳ nếu mà bail out đó là chắc chắn sẽ có một cái vấn đề lớn với người dân, nên họ cũng đã nói thẳng luôn là no, we not bail out. Và tôi hy vọng là họ nói là họ sẽ làm, vì cái tia băng mà rớt như vậy, domino mà hàng loạt như vậy đó, I don't know what happened. Tín dụng thật sự không biết cái chuyện gì nó tệ cỡ nào xảy ra, nhưng mà chúng ta chờ xem những ngày sắp tới, gọi là lành ít giữ nhiều, thì tôi nói thẳng đính chính xác là như vậy, lành rất ít nha, mà giữ sẽ rất là nhiều. Cái tiếp thì là bất lợi cho hãng xe điện, nó chung luôn và nó riêng về xe Tesla. Tesla đã bị một cái người phụ nữ ở bên San Francisco đâm đơn kiện cái hãng Tesla, bởi vì họ cho rằng Tesla là một trong những công ty xe điện monopoly, tức là về độc quyền cái gì như vậy, monopoly hay như cái, ngay cả thậm chí cái bình, cái chỗ mà cái station sạc bình xe Tesla phải Tesla mới được, xe ngoài vô không được. Tí Dũng đưa thí dụ cụ thể cho vị hiểu nha. Bây giờ Tí Dũng so sánh một cái xe combustion engine, tức là cái xe chạy bằng xăng, và một xe chạy bằng điện. Cái xe chạy bằng xăng, Tiến Dũng muốn đổ xăng, cây xăng nào cũng được, đúng không? Vào Exxon, vào Shell, vào Chevron, tức là cái hãng nào tôi muốn đổ xăng là tôi chạy xe, tôi vô tôi đổ xăng. Nhưng mà xe điện lại khác, điện phải Tesla, phải sạc với Tesla, phải cái xe này mà sạc cái xe này, xe kia thì tôi bỏ tiền, tôi xây cái cục trụ điện sạc bình này là chỉ có xe của tôi. Tức là một cái rồi, thấy khó khăn rồi. Cái xe Tesla chạy chỗ khác sạc không được, phải chỗ Tesla, hoặc cái xe khác chạy vô Tesla sạc không được, đúng không? Một cái vấn đề khó khăn đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai, khi sửa một chiếc xe điện, người phụ nữ này đang gặp khó khăn. Cô phải ship cái xe của cô từ San Francisco chạy về California, về cũng là thành phố chỗ mà cách đó mấy ngàn mai hay mấy cây số gì đó tôi không nhớ, mà họ chỉ đưa cái xe, nó phải chuyển qua một cái xe kéo đến, chuyển cái xe từ điểm A đến điểm B, tốn một mớ tiền. Insurance không trả tiền đó, ok. Tesla cũng không trả, cái người dân phải trả tiền đó, rồi đem đến sửa xong rồi tất cả mọi thứ xong cái nó ồ cái phần nó mắc tiền. Bây giờ cái phần đó 5 đồng, họ nói là 50 đồng mình cũng phải trả, bởi vì chỉ có Tesla mới thay đồ Tesla được thôi, chúng ta không thể nào thay trong cái đó version engine. Chúng ta thì xe chính Dũng bị dù chạy chiếc xe Lexus đi, Dũng có thể đem vào Toyota, đem vào Honda sửa, bất cứ gì sửa, muốn sửa chỗ nào sửa, muốn làm gì đâu nào, không cần thiết phải là dù đang chạy highway đúc một cái nổ bánh xe chạy vô xe Lexus đi, chạy vô Honda, chạy vô hay là discount tire, thay bánh xe, no problem. Tesla không được, đổ bánh xe về hãng Tesla thay cái bánh xe. Đó là cái mà cô này đâm đơn kiện. Và chưa kể nữa, từ khi mà cái chuyện này nó xảy ra làm cho các hãng sinh phải trả tiền quá nhiều cho cái chi phí mà gọi là sửa chữa cái xe điện như vậy đó, thì họ phải lên. Quý vị không tin, coi thử cái insurance của xe điện và xe combustion engine, nó hoàn toàn nó khác nhau. Bởi vì lý do này mà cái cô này đã kiện Tesla, cái part của Tesla phải thay cho Tesla, không thể là lấy cái part khác thay vô được, và làm cho cuối cùng cái giá của mọi thứ nó tăng lên, và cô này ra đơn kiện. Mà hy vọng trong tương lai, từ những cái bản tin như thế này, từ những người đứng ra kiện như thế này, thì Tesla có cái nhìn khác hơn, thoáng hơn. Những cái xe điện khác cũng vậy, tức là vỏ xe thay đâu cũng được, cái xe này muốn sửa đâu cũng được. Bây giờ Tí Dũng đưa cho một cái cụ thể cho biết, cái là Tesla mà bị hư á, chúng ta đem vô hãng Cadillac đi, cũng là xe điện đi, tôi muốn sửa cái này. Thứ nhất là họ không dám sửa, mà nếu họ sửa cái chuyện gì thì họ là người chịu trách nhiệm về cái xe đó, chứ không phải là quý vị. Nó sẽ nằm trong một cái luật, gọi là nhiều cái nó gọi là liability, mình không thể nào mà handle nổi. Thí dụ như hàng anh chị em này, cái bình hết đưa sạc nổ cái bình, cái cha vậy là cái người, cái anh chàng sạc cái bình đã phải đi đền cái bình, tại vì anh không biết cái xe này như thế nào mà anh dám sửa. Trong cái xe xăng nó hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy trong tương lai, từ những cái người đâm đơn kiện như vậy thì không biết rằng nó sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà Tiến Sĩ Dũng hy vọng rằng nó sẽ có sự thay đổi lớn để cho người dân có thể dễ dàng mua xe điện. Còn bây giờ thì người ta vẫn còn rất là hoang mang. Và cái tiếp thì có liên quan đến SUV. Những cái xe mà mỗi năm như vậy thì bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ làm cho một cái loạt thử nghiệm để coi xe nào an toàn nhất, và đặc biệt xe SUV. Những cái xe tải nhất mà đụng người driver không sao, passenger và người trước người sau sẽ bị impact rất là nặng, sẽ bị rất là nặng. Đầu tiên tệ nhất là chiếc xe Honda Pilot, thứ nhì là Hyundai Palisade, rồi Jeep Grand Cherokee, thứ ba Jeep Wrangler, thứ tư Mazda CX-9, thứ năm là Nissan Murano là thứ sáu. Bốn cái xe là Ford Explorer, Ford Mustang E, Subaru, Tesla Model Y. Bốn chiếc đó là rất là tốt và an toàn, quý vị. Và đây là cái report mới nhất, cái survey mới nhất của các công ty bảo hiểm. Ví dụ người mua xe thì quý vị có thể lựa những cái xe mà Dũng vừa mới nói là an toàn hơn. Còn những thông tin này thì Dũng có để lên cái Facebook của mình, chúng ta có thể theo dõi để biết rằng những cái xe nào chúng ta mua trong những sắp tới an toàn cho quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin về kinh tế mới nhất của anh Tiến Dũng sáng nay. Thì thời tiết đã ảm đạm, kinh tế thì tình hình kinh tế cũng đã ảm đạm, và quý vị đã nghe là sự sụp đổ của hệ thống nhà băng rồi. Thì hôm mình Mai Trâm không nói qua Tiến, nhưng mà nói qua về cái Tesla. Như anh Tiến Dũng nói đó, Mai Trâm thấy cái chiếc Tesla đó, thí dụ như mình đi xe xăng mà mình bị hết xăng, mình nằm đường đó, thì mình có thể đi bộ, hay mình có thể gọi người thân, người quen, bạn bè ra mua bình xăng đổ vô giùm mình đi tiếp. Nhưng mà cái xe điện, cái Tesla đó mà nó nằm giữa đường rồi á, thì Mai Trâm nghĩ là cái lý do đầu tiên có lẽ là hết điện. Thì có nghĩa là khi mà hết điện là không thể nào mà mình nhắm mắt lại cũng thấy tốn mớ tiền. Thứ nhất là cậu cái xe điện, cậu cái xe tới cái trụ chạc điện để mà chạc rồi là tốn mớ tiền rồi. Và chưa kể là cái bảo hiểm của cái Tesla đó nó rất là, mà trong không có thích tí xíu nào, là thí dụ mình mua bảo hiểm ở ngoài thì nó mắc hơn, nhưng mua của Tesla đó là mình lái cái chiếc Tesla mình đi, mình phải rất cẩn thận, tại vì nó score mình lái xe mỗi ngày mỗi tuần. Nếu mà score của mình xuống thấp á thì cái tiền insurance charge mỗi tháng sẽ mắc lên, có nghĩa là nó không cố định 6 tháng là bao nhiêu, 1 năm bao nhiêu cả, nó based on cái score anh Tiến Dũng lái xe. Mà mình đi xe gas á, mình chạy xong rồi mình thắng, thí dụ ai qua mặt mình một cái, mình thắng mạnh một cái đó thì cũng không sao. Nhưng mà Tesla là khác, khi anh Tiến Dũng mà làm như vậy á, là nó score của mình có thể xuống, là vì mình heart break. Cho nên là ai thích Tesla, nhưng mà chồng không thích Tesla chứ siêu nào. Trở lại với anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy, quý thưa vị. Nói với điều đó là theo, nếu mà mua xe điện thì Dũng chắc cũng phải chờ còn rất rất là lâu. Có thể là năm 2035 là cái xe điện, cái xe xăng cuối cùng Dũng sẽ mua trước khi đi mua xe điện, thì nó thẳng là như vậy. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không hình chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những bản tin về kinh tế sáng nay. Và thưa quý vị, chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.